Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị nghe câu chuyện Tiếng Gào Trong Đêm của Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Câu chuyện sau đây mô tả những diễn biến rùng rợn của một chuyến vượt biên, trong đó tác giả là nạn nhân, nhưng sau cùng lại được cứu bởi một người thân đã khuất trùng giờ. Truyện được viết dưới dạng tự thuật. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, những cuộc vượt biên, vượt biển với nhiều thảm cảnh kinh hoàng cũng bắt đầu. Ghe chồng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt mạn thuyền, mắt láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ ánh trăng 19. Chúng tôi ngồi dồn đóng trong khoang thuyền. Hai tên đàn ông to người chèo ghe gõ nhẹ trên mui, báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn. Chúng tôi có thể cử động đôi chút. Người chèo mũi dán tấm lá che mui nhìn vào. Bây giờ mình phải đi bộ một khoảng. Tôi dẫn hai người đi một lần, chia ra để khỏi lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi đến phiên, nhớ đừng nói chuyện lớn tiếng. Hắn dẫn hai người đàn bà ngồi sát cửa mui đi trước. Cả đám ngồi đợi ẩn nhẫn. Tim tôi chưa hết hồi hộp, đập thình thịch, như thể bất cứ người nào ngồi gần cũng đều có thể nghe được nhịp ấy. Phong nắm tay tôi, tay Phong đẫm mồ hôi và lạnh. Tôi phải ngồi bệt và khom lưng, hai đầu gối co đụng cằm, gọn lõn trong lòng Phong. Khoang ghe quá chật cho 10 người ngồi lèn nhau, phía ngoài còn mấy tấm buồng chuối mùi nhựa nồng chát. Bên trái tôi, ba mẹ Phong dúi sát nhau. Một bé trai độ 4-5 tuổi bị uống thuốc ngủ, nằm im lìm trong lòng cha nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân tôi, nhưng hình như bà không biết, và tôi cũng không thể dời chân đi nơi khác, đành chịu. Người con gái ngồi kế bên có lẽ là em gái bà, mặt bà ba đen như gái quê, mặt tựa tựa nét. Khí trời đêm hơi lạnh, nhưng bên trong khoang nóng hầm hơi người. Hình như cái nóng hầm hực ấy tăng gấp bội vì trộn lẫn với nỗi căng thẳng bập bùng ngập ngụa không gian. Tôi lén nhìn đồng hồ giấu trong ngực áo, khoảng 2:15 sáng. Tôi thì thầm nơi tai Phong, hơn 2 giờ sáng rồi anh. Phong gật đầu nhẹ. Người đàn ông chèo lái ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhẹ dưới ánh trăng khi chớp. Cái mũi dài mang nét khoằm, khiến mặt hắn lộ đầy vẻ gian ác, nhưng nụ cười nở rộng dưới hàm răng thưa, làm giảm bớt ấn tượng xấu nơi người đối diện. Hắn mặc áo bà ba đen, tay áo xắn quá cùi chỏ. Người đàn ông đưa hai người đàn bà lội bộ băng qua hàng cây thấp trở lại. Hơi thở của hắn nóng hôi hổi, và ngay mặt tôi, khi thò đầu vào khoang kêu người đàn ông ẵm đứa con ngủ mê mệt. Người chồng bò ra đằng lái, vác đứa bé trên vai như vác bì gạo, mò mẫm bước lên bờ, vấp phải vật gì trên bờ đất. Ông chú nhủi suýt té, tay cố giữ thằng bé. Người lão đảo bước hoàng xiên, lồm khồm rồi mới đứng thẳng lên được. Tên đàn ông dẫn đường mặc áo sơ mi màu nâu đen, quần tây nhào nát, ống nhỏ túm hơi ngắn trên mắt cá, có chỗ sờn, đôi dép mỏng. Hắn ta tương đối trông được hơn người ngồi lái. Dưới nước da tái, môi thâm, vì thuốc lá, nhưng lại vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Dưới lúng đồng tiền bên trái, kẽ răng đóng nhựa thuốc, đôi mắt mí to dưới hàng mi rậm, vì có ánh mắt của hắn là không thẳng thắn. Còn ngoài ra hắn dễ dàng lấy cảm tình của người xa lạ với giọng nói trầm và chậm. Tôi và Phong chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này. Chuyến đi này chúng tôi qua trung gian bởi người bạn thân giới thiệu. Người bạn đó đã đến Mã Lai an toàn. Chính vì vậy mà tôi và Phong mới tin tưởng nơi người trung gian này. Hơn nữa chuyến đi có cả gia đình người thân gì đó của người trung gian cùng đi. Như vậy thì không có gì để chúng tôi lo ngại. Thường là chắc ăn, Người trung gian mới dẫn gia đình đi sau khi đã mối lái nhiều lần, có vàng có tiền làm của, hoặc manh mối bắt đầu bị lộ. Ba mẹ Phong và tôi phải xuống Cần Thơ, giả đi thăm bà con. Tôi mặc hai bộ đồ trên người, giấu theo ít vàng và nữ trang. Phong mặc quần áo nhăn nhíu không ủi. Mẹ Phong thì mặc bà ba quần thâm. Ba Phong thì giận đồ rách, giả chùm giá đục mấy chỗ. Chân mang dép rách, quai cột nối bằng cọng kẽm. Tất nhiên là không dễ gì qua mắt được người miệt quê đó. Nhưng hình như họ cảm thông hay tội nghiệp trước sự trá hình không mấy chỉnh, nên tôi thường bắt gặp ánh mắt ái ngại, nhìn mà không dám hỏi vài lần suốt đường đi. Đến nơi, cả bốn được dẫn đến một căn nhà nằm giữa mé sông. Chờ đến tối mới xuống ghe nhỏ theo sông ra cửa biển, nơi có ghe lớn đợi sẵn. Trong nhà có độ hơn 10 người khác đợi sẵn khi chúng tôi đến, rồi chia nhóm theo ghe. Tôi dặn Phong tìm cách đi chung với người trung gian, bảo đảm hơn. Phong gật, nhưng gia đình người đó cả thấy là 8, thêm 2 người thì vừa đủ cho một chuyến. Nhưng tôi lẫn Phong đều không muốn đi tẻ riêng, thành ra đành phải chờ chuyến chót. 10 người, hơn 10 giờ tối. Thoạt đầu, ngồi chen chúc trong khoang, tôi muốn ngộp thở với hơi người và mùi bùn non, lẫn mùi nước đồng hôi hám nơi đáy ghe. Hai người chèo bắt chúng tôi khom lưng, gần như nằm mọp xuống. Tấn bên ngoài, dằn bên trên, mấy quần chuối xanh ngắt, sau khi đậy bao bố tời dơ bẩn lên đầu mọi người. Đường đi may mắn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Tuy rất chậm và kéo dài, nhưng không bao giờ đến nơi. Người đàn ông dẫn đường trở lại, kêu bà vợ và cô em gái của bà đi cùng. Tôi chợt ngửi phải mùi nồng tanh tưởi nơi áo hắn. Khi hắn nghiêng người khều da bà vợ, bỗng dưng tôi nghe lợm giọng, không hiểu tại sao. Cái mùi thật lạ lùng, bóng tối trong khoang không cho phép tôi nhìn rõ mặt hắn. Mùi tanh đến lạ, hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn. Tôi thì thào giữ Phong sau khi hắn đã đi. Anh có nghe mùi gì không? Không, mùi gì? Có mùi tanh kỳ lắm. Phong bâng quơ qua chuyện, mùi bùn đó mà. Cũng khá lâu người đàn ông dẫn đường mới trở lại. Có thể hắn đi không lâu lắm, nhưng khi chờ đợi thì 5-3 phút dễ biến thành 5-3 giờ. Chỉ còn 4 người trong khoang, hai tên đàn ông bàn tính nho nhỏ trên bờ. Tôi bỗng nghe gai ốc nổi đầy người. Tôi nắm chặt tay Phong, mồ hôi tươm ướt lưng. Người đàn ông đẹp trai kêu chúng tôi ra khỏi khoang. Hắn nói giọng khoan thai. Bây giờ tôi dẫn hai ông bà đi, hai người một. Để khỏi mất thì giờ, hai người đi với anh Bang, hai người đi với tôi. Tụi tôi đi hai đường, nhưng đường nào cũng dẫn tới chỗ ghe lớn. Đi đông nhiều tiếng động dễ bị lộ. Rồi không đợi phản ứng của người nào hết, hắn hất hàm người mũi khoằm, tên Bang, đẩy cha mẹ Phong về phía đó. Quay nhìn hai đứa tôi, hắn cười, hàm răng lẩn nhởn dưới ánh trăng, bóng đen lúng đồng tiền nổi rõ trên má. Rồi hắn quay lui bắt đầu đi về phía rừng cây thấp. Phong nắm tay tôi đi theo hắn. Rừng cây tối mờ dù là rừng thưa, bóng lá đen ngòm trên đường lồi lõm. Tôi dắp té loạn choạng nhiều lần, đi chậm hẳn lại. Chợt một nhánh cây đập vào mặt đầu điếng. Tôi khựng lại, giằng tay khỏi tay Phong, rồi đỡ nhánh cây cúi người lom khom. Bỗng dưng, tôi nghe thấy. Không chắc mình nghe đúng, nhưng tứ chi chai cứng. Thứ âm thanh nhọn như tiếng mèo gào giữa khuya. Tim tôi đập nhịp cuồng. Tôi quơ quạng tìm tay Phong. Chàng đứng sát tôi. Chợt tôi cảm thấy cả người mệt mỏi và thõng dài. Người đàn ông dẫn đường quay nhìn hai đứa tôi. Bóng tối mờ, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt kỳ lạ của hắn. Bỗng nhiên nỗi sợ hãi ùa tới, tràn ngập người tôi với sự im lặng kỳ lạ của người dẫn đường. Không thúc hối khi thấy chúng tôi khựng lại. Hắn không hề kêu chúng tôi nhanh bước. Thời gian cứ khựng. Và cả ba đứng im như chờ đợi phản ứng của nhau. Chợt Phong kéo ngược tay tôi chạy trở lại hướng vừa rời đi lúc nãy. Tôi chạy cuống cuồng theo tay kéo mù lòa, rừng cây như mê hồn trận. Chúng tôi chạy bất kể mọi thứ, rồi cả hai cũng trở lại được bờ sông nơi ghe cập bến. Người đàn ông tên Bang đang cúi khom lục lọi chì nơi bóng đen nằm im bên chân hắn. Tôi đứng sững kêu không ra tiếng, miệng lưỡi dính thành một khối nghèn nghẹn. Bóng đen dưới chân hắn là mẹ Phong, nửa trên lọa thể, tư thế co quắp, mặt úp xuống bùn. Bang hình như cũng không ngờ sự có mặt của tôi và Phong. Hắn đờ người, tay còn cầm sợi dây chuyền vàng lòng thòng. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn hắn, nhìn cái búa lưỡi củi dớt bên chân, tôi không thấy máu vì bóng đêm làm nhòe bẩn mọi thứ. Nỗi sợ hãi dâng lấp trí óc, ý nghĩ lướt thật nhanh trong đầu. Tôi đã hiểu tại sao chúng muốn dẫn từng hai người một. Tôi sực nhớ đến người dẫn đường, đầu óc hoảng sợ, nhưng vẫn còn sáng suốt để nghe rõ tiếng chân chạy đuổi và tiếng la của hắn đâu đó. Ê Bang, coi chừng tụi nó chạy. Bang, Bang, tụi nó chạy rồi. Phong giục chạy về chỗ neo ghe. Tôi chạy theo tay níu của Phong đến sát mé nước. Chân dấp giật gì? Tôi ré lên như đạp phải dòi. Nhìn xuống, ba Phong nằm nửa người dùi dưới nước. Phong khựng lại vì tiếng la của tôi, rồi đẩy tôi ra sông. Tôi sặc sụp, nước mới ngang ngực. Phong hét vào tai tôi, lội mau lên, lội ra giữa sông. Tôi bơi hối hả, tay chân nặng chình chịch vì hai bộ đồ ướt nước. Tôi quay cùng tứ phía, không rõ mình bơi về hướng nào mới đúng. Tiếng người la hét sau lưng nghe chói tai đến độ hãi hùng. Một tràng đạn bắn dải quanh tôi và Phong. Chàng đè đầu tôi ngụp xuống nước. Không mấy lâu, tôi ngọt thở hất tay Phong trồi lên hớp không khí. Súng nổ liên hồi như sát mang tai. Tôi lính quýnh đập tay chân loạn xạ. Chưa đầy mấy phút đã mệt lả. Tôi càng ráng trồi lên chừng nào thì lại càng chìm xuống nhanh chừng nấy. Tôi lặn hụp lên xuống như người sắp chết đuối. Có lẽ nhờ vậy mà tôi tránh được đạn bắn xối xả chung quanh. Phong khi lặn kéo tôi hụp xuống, khi nổi đẩy tôi trùi tới. Tôi bơi tới tấp với cảm tưởng mình nổi y một chỗ. Đầu óc tôi rối loạn, nhưng hình như vẫn tỉnh táo. Rất tỉnh táo để thấy ánh trăng mờ trên cao. Cây cối đứng im nơi bờ, bóng nước lấp lánh quanh mình, hơi thở hào hển, cơn mệt muốn đứt hơi, và mấy bóng đen trên bờ như loạt đạn dữ dội. Tôi bơi như máy, hơi thở dần ngắn dưới nước tuôn và mũi mồm sặc sụa. Biết mình không đủ sức, tôi thả ngửa để Phong vịn vai đẩy đi. Hình như chúng tôi đã ra được giữa sông. Tôi nhìn vào bờ, chỉ thấy dạng cái ghe. Hai bóng đen tàn ác nhòe lẫn trong bóng đêm, nhưng ánh lửa nhán với tiếng nổ vẫn hiện hữu. Tôi đạp chân phù sức với Phong, mắt nhìn thẳng lên lồng đêm có trăng sao đầy đủ. Trời đất có đó, nhưng hình như bịt tai im lặng trước hành động dã man. Tôi nhậm cầu những đấng tối cao mà tôi có thể nghĩ đến trong nhịp tim hỗn loạn. Tiếng súng bỗng im, sự im lặng hải hùng đè chụp lấy tôi. Tiếng đập nước dùng dậy của chúng tôi bỗng trở thành tiếng động duy nhất, rõ mồn một trong đêm. Tôi lật sắp người lại tiếp tục bơi, bên bờ kia vẫn còn xa thăm thẳm. Có bơi mới thấy con sông không nhỏ như tôi tưởng khi còn ngồi trên ghe. Phong nhìn lại rồi nói qua hơi thở đứt quãng. Tụi nó chèo theo, bơi lẹ lên em, may ra mình thoát. Câu nói của Phong lại được đệm bằng tiếng súng, nhưng rời rạc hơn lúc nãy. Tôi muốn bịt tay để đừng nghe thứ âm thanh dữ dằn chở đầy gai nhọn đâm thẳng tim óc. Tôi nhìn lui, không hiểu sao trong lúc bấn loạn, trí óc dần tiếp tục có lúc minh mẫn để thấu suốt những thứ không dính dáng gì đến quanh mình. Chiếc ghe trôi lừ lừ ra giữa sông thật nhanh, lửa đỏ lóe quanh. Tôi nghe được tiếng dầm quậy nước, lẫn như tiếng súng, mọi lúc thưa hơn. Tiếng lụm chụm của đạn rơi không còn nghe gần đâu đây nữa, mà dạt xa xa về phía bờ bên phải. Phong kề tai thì thào. Tụi nó không thấy mình. Em bơi nhẹ dưới nước, trôi lần vào bờ, đừng gây tiếng động mạnh. Khi tụi nó bắn, thì mình bơi nhanh hơn một chút. Đám lục bình nhẫn nha trôi đâu đó, làm hai tên đàn ông lầm lẫn. Chúng là hét lẫn nhau. Mày bắn lục bình không hả? Bang. Ê, đi em, tụi nó trôi hướng này mà sao mày cứ bắn hướng đó hoài vậy? Đi em, giết có hai đứa mà cũng không xong, biết làm gì ăn đây mày? Câm cái miệng của mày lại, đứa nào để xảy, hả? Mẹ cha nó, tao bắn đúng chỗ, chắc tụi nó chìm rồi, không tin thì thôi. Đi em, bỏ cho rồi, sống chết kệ mẹ tụi nó, về cho xong, trời gần sáng rồi, làm cả đêm mệt chết mẹ. Mọi thứ dục im, không có tiếng chèo lẫn tiếng chửi thề. Tay Phong nắm cứng vai tôi trong khoảnh khắc trời buông. Tôi chúi đầu sát mặt nước, tay chân cố khuẩy thật nhẹ, nhưng vẫn mang cảm tưởng nặng chịch, lào xào khuấy nước. Im lặng nặng như tấm màn sụn nước phủ đè lên tâm trí. Tim tôi đập rối rít, mạch máu nhảy theo nhịp tim hào hển. Tai tôi nghe được tiếng bình bịch của tim mình, tưởng như ai cũng đều nghe ra. Chợt có người dúi chân tôi xuống, tôi hơi giật mình khi chân đạp phải lớp sình mềm. Phong đứng, mặt ngửa chiều mũi thở, cả đầu dìm gần hết dưới nước. Tôi bắt chước Phong, đỡ mệt vì chân chạm đáy xong, nhưng phải đổi chân chống vì lớp sình mềm khiến chân chùi nghiêng không vững. Được một lát, tôi ngẩn nhìn, vừa lúc bóng đen nơi ghe lên tiếng. Đằng kia kìa, đó. Tụi nó vừa hụp xuống, chỗ này nè, bắn chỗ đó coi. Phong nắm tay tôi kéo hụp xuống nước, nghe được câu nói của người trên ghe, nên tôi kịp chuẩn bị để hít một hơi, không đến nỗi chịu ngợp đâu. Đạn bắn tung tóe sát nơi tôi đứng, Phong dò dẫm bước đi dưới nước, tôi bước theo mò mẫm, chân đạp sình loạn choạn, nhằm nơi trũng sâu, làm tôi hốt hoảng biết chặt tay Phong, miệng há ra bất ngờ, khiến nước ùa vào mồm. Tôi ngợp ngạt trồi đầu lên thở. Trước mặt, đám lục bình kẹt nhánh cây chết dồn đóng trên bờ. Tôi trùi sâu vào đám lá, chỗ nước cạn ngang bụng, nên ngồi chùm hổm dưới nước. Bóng ghe đi ngang thật rõ, tiếng nói chuyện gian gian. Kệ mẹ tụi nó, về cho rồi, mày cất đồ chưa? Giọng trầm khoan thai trả lời như không bị ảnh hưởng gì hết với hỗn loạn máu me vừa rồi. Rồi, hỏi hoài, xét hết mấy cái thay rồi, trừ khi nào họ nuốt vô bụng thì tao chịu chứ.
Hay là mình quay lại mổ mấy cái thay đàn bà.
Tụi nó có khi nuốt hột xoàn. Giọng kia bẳng gắt hơn. Sao hồi nãy không nói? Mẹ nó. Gì cũng mày, đợi xong rồi mới nói. Xảy hết hai đứa, gần sáng rồi. Mổ miết gì nữa. Tiếng nói nhỏ dần theo dạng ghe loãng dần trong đêm tối. Phong đứng dậy, lần mò trượt lên trượt xuống dưới lớp sình nơi bờ rồi mò lên bờ đất. Tôi đạp sình nhão nhuẹt, len chảy qua mấy kẻ chân. Theo Phong lên chỗ có đất cứng, bờ đất đầy rễ chằng chịch của thân cây chết, không rõ cây gì. Tôi lại dắp chân đau điếng, nhưng cơn đau không đủ nồng độ để tôi nhận biết lâu hơn. Ngồi bệt xuống, tôi lần mò ngực áo tìm đồng hồ, ánh lần tinh mờ ảo. 4:20 sáng, tôi nói với Phong, hơi khựng lại khi nhận ra mình lạc giọng. Gần 4:30 rồi anh, giờ tính sao đây? Phong cởi áo dắt nước không trả lời. Tôi cởi bớt một bộ đồ bên ngoài, cố dắt cho ráo, rồi phơi đại trên mấy nhánh cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua lần áo ướt, còn lại trên người khiến tôi nổi óc. Cả người tôi run từng cơn theo phản xạ cơ thể. Tôi ngồi bó gối, hai tay ôm chân co ro, Phong choàng tay qua vai tôi cho ấm, hai đứa chúi vào nhau, trí óc tôi dần tỉnh, và tôi cố tránh không nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Rừng cây thưa thớt không một bóng nhà hay bóng đèn, sao thật sáng và thật nhiều, tiếng ếch nhái ảnh ương đâu đó nổi lên thật bình yên, như không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt tôi rơi chậm chậm, nhiễu trên tai mới hay. Cơn sợ hãi lắng xuống, giờ chỉ còn lạc lõng khốn cùng sau cơn bão tàn khốc. Tôi mang cảm tưởng vừa rỗng không, vừa đầy ắp đến độ muốn nôn. Không biết tôi nên nói gì, làm gì,
sau cơn giông tàn bạo. Sực thấy mình không là gì cả, tay chân dư thừa, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh chết chóc và cảm tưởng mình rất mỏng manh, dễ bị xúc phạm thì lấp đầy cả người. Giọt nước mắt đầu rơi xuống, khơi dậy trùng dương trong tôi. Tôi khóc ngon lành, như chưa bao giờ được khóc. Trí óc lần mò trở lại xác người dấp phải nơi mé nước, sợi dây chuyền vàng đông đưa nơi tay gã đàn ông cúi mình trên cái xác trần. Hóa ra, tim tôi hụt nhịp. Những người chung ghe đã chết. Tôi nhớ đứa bé trai ngủ mê vì thuốc. Cô gái trẻ thì thầm với tôi, bồ em ở Texas, ảnh hứa sẽ đón em khi tới đảo. Mấy năm rồi em chỉ đợi có dịp này, tưởng sẽ không bao giờ gặp rồi chứ. Giọng cười khẽ vui sướng đầy hy vọng của cô, giờ thì thật là không bao giờ gặp. Tôi gục đầu ủ rũ dưới nước mắt. Phong ngồi im lặng lẽ. Chúng tôi đã gặp phải lũ cướp cạn tàn ác, lũ cướp cùng màu da cùng tiếng nói với mình. Tôi thường nghe nói đến hải tặc Thái Lan, nhưng chưa nghe nói đến lũ cướp cùng màu da tiếng nói với mình. Giờ thì tôi hiểu, nạn nhân chết cả, lấy ai kể lại câu chuyện thương tâm nơi bờ sông vắng. Biết bao bờ sông vắng đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Tôi lau nước mắt trên tay áo còn ẩm ướt, nằm lăn ra đất. Phong nằm theo, gối đầu tôi lên tay chàng. Tôi sờ soạn mặt Phong trong đêm tối mờ, ngón tay tôi ướt khi lướt ngang mắt. Tôi vùi mình trong lòng Phong, cảm kích và đau đớn vô vàn. Bà ngoại Phong mất khoảng sau 2 giờ sáng cùng ngày hôm ấy. Dì Sáu cho chúng tôi hay mấy ngày sau, khi hai đứa mò về đến nhà, bà mất cùng ngày chúng tôi bị nạn. Lúc 2 giờ, bà còn đòi dì Sáu rót cho tách trà, sau đó dì Sáu về giường của mình. Đến sáng thì bà đã chết cứng, hai chân thò ra ngoài như sửa soạn xuống giường, tay phải níu chặt thành giường, mắt mở hé. Phong ngồi ôm đầu nghĩ ngợi, chập sau Phong hỏi, dì có chắc là sau 2 giờ không? Chắc, dì cho ngoại uống nửa tách trà. Lúc để tách xuống bàn sực thấy đồng hồ gần 2 giờ chứ dì có tính coi giờ đâu mà nhớ. Dì Sáu là em út của mẹ Phong, dì lớn tuổi nhưng không con. Chồng dì còn ở trại học tập, nên dì không đi với chúng tôi, giả lại không ai trông nom bà ngoại. Đã hơn 75 và yếu nhiều bệnh tật. Dì giống mẹ Phong nhiều nét, nhưng khô khan cằn cỗi hơn, mặt dì sưng húp vì khóc nhiều. Lúc mở cửa thấy hai đứa tôi, dì òa khóc như trẻ nhỏ. Thấy trở về hiểu ngay là không thoát. Phần mới chôn mẹ một mình, nên dì tủi thân. Đến khi biết cha mẹ Phong tử nạn, dì khóc thảm thiết hơn. Phong chỉ ngồi yên nhìn tôi và dì Sáu, mặt chàng chai cứng với giận dữ và oán hờn. Tối hôm đó, Phong ngồi nơi giường ngoại, dục nói một câu lạ, mình thoát được là nhờ ngoại. Tôi nhìn Phong không hiểu, dì Sáu hỏi, sao, sao con nói sao? Phong chậm rãi kể, mắt nhìn mông lung. Lúc ngà giật tay con đứng lại, tự nhiên con thấy bà ngoại. Thấy như thế nào thì con không biết, chỉ biết là thấy mà trong người không hề thắc mắc tại sao. Bà ngoại xua xua tay nói, chạy đi con, lội qua bên kia xong, lẹ lên, chạy đi con. Con nghe rõ ràng giọng thúc hối nóng lòng của ngoại. Con đang hoang mang chưa biết làm gì, thì lại nghe bà nói, mẹ mày chết rồi, chạy mau lên con ơi. Rồi như có gì ám, tôi lôi tay ngà chạy về phía bờ sông theo lời ngoại. Tôi nghe lạnh nơi sống lưng, tôi đã không kéo tay Phong đứng lại vô cớ, rõ ràng. Có nhánh cây đập nơi mặt đau như trời giáng, nên tôi đứng lại không suy nghĩ. Khi mặt trời lên, Phong nhìn và không thấy vết bầm hay trầy trụa nào trên mặt tôi cả. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, vì cái đầu xé da thịt kia không thể nào không để lại dấu vết trên mặt. Còn tiếng gào, thứ tiếng đau đớn của một con thú bị nạn, thứ âm thanh chỉ có thể tạo được bởi cơn đau tận cùng xương tủy. Phong đã không nghe tiếng gào nào hết, khi giật tay tôi quay lui chạy ngược về hướng cũ, không dám suy tưởng nhiều hơn. Tôi chỉ giản dị cho rằng mẹ Phong đã tìm cách cứu chúng tôi bằng tiếng gào mà bà đã không kịp thoát thành tiếng. Tôi đã nghe được thứ âm thanh xé rách màn đêm chọc thẳng óc mình, đã ngửi được mùi máu trên áo kẻ giết người. Nếu không có nhánh cây quật mặt, tôi đã không dừng lại và đã tiếp tục ngoan ngoãn đi theo tên dẫn đường gian ác. Nếu không có tiếng gào, tôi có lẽ vẫn tiếp tục đi không chút ngờ vực. Tiếng gào và cái đau của nhánh cây quật mặt, cả hai đều thật, thật như nỗi hãi hùng của cuộc thảm sát ghê rợn nơi bờ sông vắng. Tôi đã cảm thấy được tất cả mọi thứ bằng mọi giác quan trên người. Có thể nhánh cây làm tôi đau, nhưng không để lại dấu vết. Nhưng còn tiếng gào, tôi phải giải thích làm sao khi Phong không hề nghe có tiếng gào nào hết. Hai đứa tôi đã được báo động cùng một lúc bằng hai hình thức khác nhau, và nhờ hành động dục chạy bất thần khiến tên dẫn đường không kịp trở tay. Nếu không, tôi vẫn thường tự hỏi, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi sẽ làm gì nếu gã đàn ông không gồm tay với mình, giả như tôi và Phong cùng rơi vào tình trạng sống chết dưới tay hắn. Đây là nỗi ám ảnh không biết đến khi nào tôi mới quên được, dù đã yên ổn nơi xứ người nhiều năm sau đó. Quý vị vừa nghe truyện ngắn Tiếng gào trong đêm của Nguyễn Thị Ngọc Nhung. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.